Bài 3. Dân ca và nhạc khí tiêu biểu của các dân tộc Tây Nguyên. Có khoảng hơn 30 dân tộc sống dọc dãy Trường Sơn, vùng Tây Nguyên, khu vực phía Nam Trung Bộ và phần Tây Bắc, Đông của Nam Bộ. Các dân tộc ít người sống ở khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên, nói ngôn ngữ Môn Khmer, gồm hai nhóm. Nhóm Môn Khmer, miền núi phía Bắc, bao gồm các dân tộc Bana, Sedang, Dệt Triên, Re, Pru, Vân Kiều, Cơ Tu. Nhóm ngôn ngữ miền núi phía Nam gồm các dân tộc Mân Nông, Sting, Mã. Còn các dân tộc nói ngôn ngữ Malay O Polynesi gồm có Ede, Yarai, Rakhlai, Churu. Sống tập trung ở miền núi phía Nam Việt Nam. Họ là những cư dân bản địa lâu đời tại những khu vực đang sinh sống hiện nay. Tùy theo dân tộc, tổ chức gia đình, xã hội của mỗi dân tộc ở đây có khác nhau, theo chế độ mẫu hệ Ede, Yarai, Khmer, Churu, hoặc theo song hệ như Sedang, Yerrien, hoặc theo chế độ phụ hệ như Bana, Re, Taoi, Mã, Stien. Dù cho theo chế độ tổ chức gia đình như thế nào, địa vị người đàn ông cũng được đề cao trong quan hệ xã hội. Đơn vị làng gồm những người đồng tộc, có người đứng đầu làng điều khiển mọi công việc chung theo tinh thần dân chủ, dựa vào tập quán có tính chất thần quyền. Trong làng có nguồn nước chung, nghĩa địa chung, khu vực săn bắn chung, các khu đất canh tác chung, các khu rừng chung và một nơi hội họp chung. Tại nơi hội họp, nhà rong, người ta bàn việc làng, tiến hành các buổi lễ tôn giáo, tổ chức hội làng, vui chơi, giải trí, tập hợp thanh niên chưa lập gia đình sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ làng. Trước khi các giáo sĩ người Pháp lên cao tuyên truyền đạo tín ngưỡng nói chung chưa trở thành tôn giáo mà mới ở vào thời kỳ Manh Nha và một số dân tộc ở Tây Nguyên gần như chưa có chữ viết riêng. Về trang phục, đa số các dân tộc Tây Nguyên, đàn ông mặc khố, đàn bà mặc váy, hoa văn là những nét đơn giản, song song theo gấu hoặc dọc theo thân áo, váy. Nhìn chung, dân ca các dân tộc ở Tây Nguyên Trường Sơn sử dụng hệ thống ngũ cung có bán cung, gắn liền với hình thức dân ca làm việc sử dụng các nhạc cụ như cồng chiêng, các nhạc cụ làm bằng tre nứa như đàn tơ rưng, đàn gông, các loại sáo, khen, các nhạc cụ làm bằng đá. 1. Dân ca Bana và Yarai. Người Bana là tộc người đông dân hàng thứ ba ở Tây Nguyên, sau người Yarai và Ede. Người Bana thuộc giống dân Indonesian, ngữ hệ Môn Khmer. Người Yarai thuộc giống dân Indonesian, ngữ hệ Malayo-Polynesian. Người Bana và Yarai có nhiều điểm chung về văn hóa, như mặc quần áo đơn giản, nam đóng khố, nữ mặc váy. Hoa văn trên áo khố của người Bana và Yarai là sọc dài, ít thích màu sắc sặc sỡ, thích màu đen, chàm. Nhà rông có vai trò như ngôi nhà chung, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, vật chất và tinh thần của buôn làng. Các làn điệu dân ca và nhạc cụ cũng có điểm chung nhất định. 1.1. Dân ca Bana và Yarai có nhiều làn điệu. Roy, Bana, hoặc Khang, Yarai. Lối hát khi kể lại những huyền thoại về nguồn gốc trời đất, loài người, ca ngợi người có công với làng xóm, phê phán kẻ gian ác có tính ngụ ngôn nhằm giảng giải đạo lý làm người. Roy hay Khang được kể mọi lúc mọi nơi, khi trên rẫy, dưới ruộng, nhưng nhiều nhất là kể bên bếp lửa về đêm. Roy, Khang, có truyện dài 2-3 ngàn câu, kể suốt 2-3 đêm liền. Hamon, Bana và Atok, Yorai là lối hát nói có dần có điệu, thường kể những truyền thuyết, sự tích các nhân vật anh hùng, ca ngợi các anh hùng đã có công dựng nước giữ làng, đôi khi cũng để ngâm những chuyện thơ ai oán hay châm biếm. Người ta còn dùng lối hát nói Hamon và Atok để truyền đạt những lời của thần linh hoặc những lời của những vị anh hùng đã khuất, những người đã khuất để báo cho con cháu những sự việc sẽ diễn ra hay nhắc nhở những luật tục, những kinh nghiệm sản xuất chiến đấu, những phép tắc ứng xử trong làng xóm, vân vân. A Nhông, lối hát đối đáp nam nữ, hoặc chỉ phía nam hát phía nữ nghe là lối tỏ tình của trai gái. Về sau là lối hát ca ngợi công lao cộng đồng, nói lên tình cảm của nhân dân trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Khmoi, lối hát trong những ngày tang hoặc lúc giếng mồ. 1.2. Nhạc cụ. Đàn Ton Mo gồm 5 thanh gỗ tròn kích thước dài ngắn khác nhau được buộc kết bằng dây rừng, gõ vào đàn bằng thanh gỗ ngắn có bọc da thú ở đầu. Trưng, giống đàn tonmo, nhưng các ống bằng tre nứa hoặc gỗ. Đàn kni, loại đàn dây kéo giống đàn nhị của người Việt, nhưng có một dây, hộp cộng hưởng là miệng người đàn. Người đàn cắn vào miệng một đầu dây, đầu kia nối với dây đàn. Để âm được phát ra, người đàn thay đổi khẩu hình, biến miệng thành một hộp cộng hưởng. Đàn clong búc, người Ba Na còn gọi là đinh pớt, người Rai là đinh búc, là loại đàn làm bằng những ống tre nứa, diễn tấu bằng cách vỗ tay cho luồng khí trong tay đập vào ống. Khinh khung, Ba Na hoặc gong clong klei, Rai là một loại đàn đá hoặc đàn tre nứa treo được đặt bên bờ suối hoặc treo trên cây. Đàn lợi dụng sức nước để va đập vào nhau mà vang lên. Đàn prơ, gong, kèn, aron là những nhạc cụ được sáng tạo bắt nguồn từ công cuộc đuổi chim thú trên rẫy ruộng. Những đàn đá được tổ chức thành dàn đặt ngay trên rẫy, bên bờ ruộng hay bờ suối, dùng sức gió, sức nước để tạo âm thanh. Kèn tơ nốt và kèn tơ tiếp bằng sừng trâu là loại kèn gọi thú sử dụng trong những dịp lễ như lễ tang, thông báo có người qua đời hoặc lễ hội của buôn làng. Kèn alai, alak hoặc ala làm bằng ống nứa chẻ đôi ở giữa có lưỡi gà, thường để con trai thổi tỏ tình hoặc đệm theo những bài hát tình yêu. Đinh tút, một loại nhạc cụ hơi giống như tiêu của người Việt, làm bằng ống tre có 6 lỗ. Người Ba Na, Yarai, Ede, Gia Triên đều có và gọi tên như nhau. Nhạc cụ này có 2 loại, loại nhỏ dành cho nữ, loại lớn dành cho những nghi lễ, lễ mừng năm mới, lễ đâm trâu. Cồng chiêng có nhiều loại và nhiều kích cỡ, dùng trong chiến trận, trong các lễ hội và hòa âm trong những điệu hát, nhạc lễ và các điệu múa. Số lượng cồng chiêng trong dàn cồng của người Ba Na hay người Rai khá linh động, quy định tùy theo cuộc lễ mà dàn cồng tham gia. 1.3 Múa dân tộc Ba Na gọi là xoan, có nhiều điệu khác nhau, mục đích giải trí trong lễ nghi tôn giáo, trong các hội hè. Lễ cơm mới, có điệu múa thể hiện các nàng tiên thay mặt cho nữ thần lúa ban ân lành cho những người dự cuộc. Lễ cầu sức khỏe, có điệu múa tượng trưng cho 4 vị thần linh nhận lễ vật của những người cầu xin được có sức khỏe khỏi bệnh. Hội đâm trâu, có điệu múa hùng tráng của những già làng và thanh niên vây quanh con vật hiến tế để đâm ngã con vật. Ngoài ra còn có những điệu múa mừng thắng trận khi ra quân, vân vân. Gơ sơ vi, chiều về, người hát, hơ ben, sưu tầm, Lê Toàn Hùng, phổng dịch, Lê Quy, Lê Toàn Hùng. Đi thăm mã, dân ca Gia Rai, ghi âm và phổng dịch lời, Lê Toàn Hùng, Lê Quy. 2. Dân ca ED 2.1 Dân ca Khang trường ca giống như Hamon và Khang của người Ba Na, Yorai và một số dân tộc khác. Tính chất giống hình thức thanh xướng kịch. Nội dung là những truyện thần thoại, cổ tích do một người vừa hát vừa làm điệu bộ để diễn tả hành động, giai kịch, diễn biến, được hát bên bếp lửa nhà rông. A Nhông là loại dân ca trữ tình, giai điệu tiết tấu phong phú, nội dung ca ngợi sản xuất, tình yêu, lao động, chống thiên tai. Ngoài ra, dân ca Ede có 2 làn điệu chủ yếu là Mumuin, hát ru và Kekjia, hát đối đáp. Cách gieo vần tựa như trong khang, truyện ca. Nội dung là ca dao tục ngữ. Các bài hát có cấu trúc đối xứng, giai điệu ngũ cung, lối hát giống hát dí của người Việt, một làn điệu và thay đổi lời. Hát nghi lễ gồm những bài ca trong chu kỳ một năm và theo dòng đời người. 2.2 Nhạc cụ hát thường gắn liền với việc sử dụng nhạc cụ gồm nhạc khí bằng đồng, còng, knát và chiên, chinh. Bộ còng nhỏ không núm, 6 chiếc, có kích thước từ nhỏ đến lớn, bỏ lọt vào nhau. Đánh bằng dùi gỗ. Chiên có núm lớn hơn knát, gồm 3 chiếc to nhỏ khác nhau. Dùng dùi gỗ có bọc vải đánh vào mặt núm. Cuối cùng là chát. Cái lớn nhất không có núm, dùng để giữ nhịp. Dàn nhạc này còn có cái trống cái, hất ga, mặt bằng da trâu phụ quả, đóng vai trò mở đầu và kết thúc bản hòa tấu. Nhạc cụ bằng tre, nứa, sáo trúc, dinh, gồm 2 nhóm, đinh buốt tuốt Loại nhạc cụ do nữ giới dùng trong đám ma gồm 6 ống trúc cấu tạo thành hai bè và đinh buốt khlúc. Một loại tiêu có 3 lỗ. Nhóm thứ hai là đinh năm, một loại khèn là những ống sáo gắn vào trái bầu khô. Ngoài ra còn có đàn khúc giống như đàn tơ rưng, làm bằng sừng trâu hay gỗ cứng. Đàn pro giống như đàn nhị nhưng dùng tay gãy. Kni, đàn độc quyền dùng dây nứa để kéo và miệng người làm hộp cộng hưởng. Gong, nhạc cụ dây gãy, là một ống nứa cắm vào trái bầu khô, có 6 hoặc 8 dây căng theo chiều dài ống nứa, vân vân. Nhìn chung, nhạc khí các dân tộc Tây Nguyên Trường Sơn khá phong phú, có đủ các loại, một số loại phổ biến ở các dân tộc vùng Đông Nam Á. Người ta nhận thấy có một số nhạc khí được chế tác rất sơ khai, gắn liền với đời sống, với mục đích đuổi chim thú, đựng hạt giống hoặc làm tín hiệu thông tin. Anh ở đâu? Ti Đông Ti, dân ca ED. Người hát: Y Dơn, sưu tầm, ghi âm, phỏng dịch: Lê Toàn Hùng. Câu hỏi gợi ý thảo luận. 1. Những nhạc khí trong nền âm nhạc các dân tộc Tây Nguyên Trường Sơn có nguồn gốc từ đời sống lao động, được sinh ra từ những vật dụng trong đời sống lao động. Giải thích, phân tích và chứng minh ý kiến này. 2. Những thể loại âm nhạc dân ca đặc trưng của các dân tộc khu vực Tây Nguyên Trường Sơn. Đặc điểm chung của thang âm. 3. Hệ thống chiêng, còng biểu hiện đời sống vật chất, tinh thần, không gian văn hóa của các dân tộc ở Tây Nguyên Trường Sơn. Những biểu hiện vì sao? 4. Những hình thức khác trong các nghi lễ của các dân tộc Tây Nguyên Trường Sơn gắn liền với tín ngưỡng nào? Những đặc điểm chung của các thể loại dân ca nghi lễ. Câu hỏi hướng dẫn ôn bài. 1. Đặc điểm chung về mặt thể loại âm nhạc của các dân tộc ở Tây Nguyên Trường Sơn. Người Ba Na và người Do Rai coi những thể loại âm nhạc nào giống nhau? 2. Đặc điểm chung của nhạc khí các dân tộc Tây Nguyên Trường Sơn. 3. Tên thể loại hát đối đáp nam nữ của người Ba Na, Do Rai và ED. 4. Đặc điểm chung, cách diễn tấu chung của còng, chiêng các dân tộc Tây Nguyên Trường Sơn. 5. Các dân tộc Tây Nguyên Trường Sơn có múa không? Những điệu múa các dân tộc Tây Nguyên Trường Sơn được thể hiện trong những dịp nào? Bài 4. Dân ca và nhạc khí tiêu biểu của dân tộc Chăm. Nền âm nhạc của dân tộc Chăm là dư âm của một nền âm nhạc lớn đất chim thành xưa có từ rất lâu đời. Người Chăm hay Chàm là một dân tộc bản địa hình thành quốc gia vào đầu công nguyên với tên gọi Lâm Ấp từ năm 192 đến năm 756. Hoàng Dương từ năm 758 đến năm 866 và Chim Thành từ năm 866 về sau. Cùng với cuộc xâm lược của thực dân Pháp vào Việt Nam, Vương quốc Chim Thành biến mất. Người Chăm còn lại sống tập trung ở một số vùng như Ninh Thuận hoặc Phan Rang, Bình Thuận hoặc Phan Thiết, hay Phan Rí, Châu Đốc, An Giang. Một số trú ngụ ở Campuchia, Thái Lan, Malaysia, vân vân. Người Chăm ở Việt Nam có khoảng hơn 10 vạn người. Người Chăm theo đạo Bà La Môn, Hindu và Bani. Bani đa số ở Ninh Thuận, Bình Thuận và người Chăm theo đạo Hồi, Islam, tập trung ở An Giang. Văn hóa Chăm chịu ảnh hưởng đậm nét văn hóa Ấn Độ, dùng tiếng Phạn, Sanskrit, tôn giáo, tín ngưỡng, mỹ thuật, điêu khắc, văn học, thơ ca, truyền thuyết và kể cả âm nhạc. Tuy nhiên, nghệ thuật Chăm vẫn toát lên nét riêng, mang bản sắc của dân tộc bản địa trong mỗi chi tiết. Người Chăm quan niệm, âm nhạc là mối dây liên hệ giữa con người với thần thánh, với đấng tối cao và thế giới tâm linh. Âm nhạc phải tinh khiết, thiêng liêng. Do quan niệm về âm nhạc và cũng do người Chăm rất chú trọng tín ngưỡng, nên nhạc, âm nhạc gắn liền với lễ hội, nhạc lễ quán xuyến hầu như toàn bộ nền âm nhạc Chăm. Tính chất âm nhạc chung mang nét đượm buồn, nỉ non, trầm uất. Sử dụng hệ thống thang âm 7 cung đều, có thể tạm ghi theo lối ghi trên 5 dòng kẽ là Do, Re, Fa, Son, La, nhưng có thể chuyển hệ tương đương Fa, Son, Si, Do, Re. 1. Nhạc lễ. Nhạc lễ là hình thức được phổ biến trong những nghi thức lễ tiết khác nhau, lễ tiết nông nghiệp, hội mùa, lễ bái thần thánh, nhạc lễ gắn liền với múa. Nhạc sĩ là những vị chức sắc được học nhạc, truyền thụ và thụ phong, tham gia thực hiện trong nghi lễ. Nhạc lễ chỉ được trình diễn trong những cuộc lễ kỷ niệm các vị thần thánh và chủ yếu là các điệu trống, có hơn 100 điệu trống. Chú thích. Tham khảo thêm Lưu Quý Chân, tài liệu khảo cổ học. Hết chú thích. 1.1. Để cúng thần thánh riêng trong gia đình, có các điệu. Bajratagai, đánh bằng dùi trống. Hay Ragam, Tagongchang, điệu trống vỗ nhiều hơn đánh dùi. 1.2. Điệu Taper, mừng thắng trận hay để tưởng nhớ các anh hùng. 1.3. Điệu dân bôi. Chondu của người Chăm gốc Mã Lai sử dụng trong ngày lễ chà và có đánh trống thổi kèn. Điệu Bajit, con bướm, nhạc phụ họa cho các điệu múa quạt, bắt bướm trong những ngày lễ hội, ngày giỗ các bà hoàng công chúa. 1.4. Điệu trống Jalitai, kỷ niệm thần. Pong Pohong Giang, mở cửa tháp. Duong Giang, khai mương cầu đảo. Trung Lina, lễ hạ điền. Pu Cup, cầu mưa. 1.5. Riya Prong, chàm rong, là điệu múa được phổ biến biểu diễn trong các lễ hội Riya, lễ cúng tổ tiên. Nuga, Riya Prong, vào tháng 8 và tháng 10 Chăm lịch. 1.6. Âm nhạc cho tang lễ. Rodamutai, do đàn Kanhi kéo cho hai người hát trong đám chôn, hai người kéo đàn và hai người hát cho đám thiêu nhỏ, và ban nhạc gồm chiên trống Ginan, kèn Saranai, trống cái Hager, tù và cho đám thiêu lớn. Bài Rizabrong, chàm rong, ký âm Mỹ Liêm. 2. Truyện ca, anh hùng ca, là loại âm nhạc phụ họa cho các loại truyện thơ, sử thi, anh hùng ca của người Chăm mà khi kể có kèm theo điệu bộ. Có những truyện thể hiện nhân vật lịch sử, chàng Chay Dalim, hai anh em Chay Prong, hoặc sự kiện lịch sử về vua Chế Mân, Simha Varman đời thứ ba vì mê sắc đẹp đã để mất châu Ô châu Lý. Loại này do các cụ già thường ôm trống Bararung đệm theo hát. 3. Tình ca. Dân ca trữ tình với nội dung là tình yêu nam nữ, thiên nhiên, đất nước, tính chất âm nhạc thường buồn bã, u uất. 3.1. Rondam Dara, hát ân tình, là thể loại hát đối đáp. Thể loại này được hát trong đối đáp, trong lúc nghỉ ngơi hay trong ngày hội, có đàn bầu, rapat, cô tốc, đệm theo. Lời ca là thơ dân gian với nội dung trữ tình, gieo dần ở lục tứ, lục bát. Một số bài rất được phổ biến như Ca Thơn Clon Lơi, Người Tình Ơi, Lễ Di Phí, Tương Tư, Pong Ca Khạc Quạt, Thương Thân Trách Phận, Campini, Chăm Bà Ni, Thà Mai, Bóng Ai, Penguadai, Bóng Em. Penguadai, Bóng Em, sưu tầm ghi âm phỏng dịch Lê Toàn Hùng. 3.2. Thể loại dân ca trữ tình, phản ánh sinh hoạt hàng ngày, có Bếch Hồng, hái rau, Pôn Giang, giải dài, hát trong lúc giả gạo, về sau được phát triển và hát trong các lễ hội Riza Prong. 3.3. Tán ca, là hình thức hát ngâm do thầy cả hát, gọi là Trôn Đam Mư Tai, trước khi quả tán, được đệm bằng đàn nhị Kani. Ví dụ, sống trên đời là sống tạm, coi như đi buôn bán về tinh thần. Trời cho sống thử thách, ai gian ai nguy. 4. Nhạc khí. 4.1. Trống Baranin. Loại trống một mặt, tang trống làm bằng gỗ quý, nhẹ, chắc, có độ gian. Mặt trống bằng da nai, đường kính khoảng 50cm. Mặt trống được căng và gắn vào tang trống bằng những sợi mây dẻo, chắc, đang chéo nhau. Để tăng độ căng cho mặt trống, người ta đục nhiều lỗ nhỏ cách nhau khoảng 5cm xung quanh vành trống và thêm vào các thanh gỗ nhỏ hình khối tam giác cân. Khi chêm sâu sẽ kéo căng mặt trống làm âm thanh càng trong và vang to. Trống Baranang được đặt tì vào đùi, dùng tay vỗ và có khoảng 10 tiết điệu chính để đệm cho hát và múa. 4.2. Trống Ghi Năng là một bộ hai chiếc về hình dạng giống trống cơm người Việt nhưng lớn hơn. Trống làm bằng gỗ trắc, hay cây bằng lăng khoét rỗng, cao chừng 80 cm, một mặt bằng da nai, đường kính 25 cm, gọi là Park Chang. Mặt kia bằng da trâu, đường kính 27 cm, gọi là mặt Tong Gai. Căn mặt trống cũng là một hệ thống dây đai chằng bằng da trâu nối liền hai mặt. Trống ghi năng được đánh bằng dùi ở mặt bên phải và vỗ bằng tay ở mặt bên trái. Trống ghi năng được sử dụng trong dàn nhạc. 4.3. Trống cái Haga. Tương tự trống chầu của người Kinh, chỉ được sử dụng trong những nghi lễ Hồi giáo, thánh đường đạo Bani, đạo Islam, hoặc trong lễ tang người Chăm Bà La Môn, do thầy Basili đánh. 4.4. Chiêng. Loại nhạc cụ bằng đồng có núm gần giống với còng của nhiều dân tộc Tây Nguyên. Người Chăm sử dụng một chiếc chiêng trong dàn nhạc cổ truyền. So với nhạc cụ khác, chiêng đóng vai trò thứ yếu nhưng lại là nhạc khí không thể thiếu được trong các buổi lễ Riza. Chiêng được đánh bằng dùi gỗ bọc vải. 4.5. Kèn Saranai. Là loại kèn thổi dọc có dăm kép làm bằng lá buông và gắn vào một ống kim loại nhỏ dẫn hơi đến thân kèn. Thân kèn bằng gỗ quý hoặc bằng ngà voi rỗng dài khoảng 10 cm, hình ống rộng loe ra ở phần loa kèn, có 7 lỗ bấm tròn nằm thẳng hàng và cách đều nhau. Loa kèn làm bằng gỗ quý, ngà voi, miệng loa rộng để tiếng vang xa. Kèn này tham gia hầu hết trong ban nhạc lễ, từ lễ hội dân gian, lễ Riza, lễ trên các lăng tháp, lễ tang, nhưng không được sử dụng để thổi chơi. Trong dàn nhạc, kèn Saranai thổi phần giai điệu dựa trên tiết tấu của trống ghi năng, sử dụng điệu thức sáu âm. 4.6. Tù và làm bằng sừng trâu, bò, do các ông Chao Phot, thầy phép thổi trong các lễ cúng, và thầy Basili thổi trong các lễ tang. 4.7. Đàn Kani. Loại nhạc cụ dây kéo có hai dây, gần giống đàn nhị của người Kinh, nhưng có dĩ rời và hộp đàn làm bằng 2/3 cái mu rùa, mặt bịch da trâu hoặc da kỳ đà. Cần đàn làm bằng tre già, dài khoảng 60 cm, dây bằng sợi tơ xe lại, dĩ đàn bằng gỗ tốt, mắt lông đuôi ngựa. Âm thanh cao, trong, âm sắc gần với giọng người, chim hót. Đàn dùng đệm cho hát lễ, nhạc cho lễ ca tê, tế trâu, lễ nhập cút hoặc cho tang lễ. 4.8. Đàn độc quyền Rapap Kathok, gần giống với đàn bầu người Việt, dùng để đệm những bài tình ca. Ngoài ra còn có những nhạc cụ gõ mang tính màu sắc được sử dụng trong dàn nhạc như lục lạc, thanh la, vân vân. Câu hỏi gợi ý thảo luận. 1. Đặc điểm âm nhạc gắn liền với nghi lễ của dân tộc Chăm đã thể hiện quan niệm đạo đức xã hội tín ngưỡng như thế nào? 2. Quan niệm tư tưởng đối với hệ thống nhạc khí của dân tộc Chăm. 3. Mối quan hệ giữa đời sống, sinh hoạt, lao động và những tiết tấu trống trong nền âm nhạc dân tộc Chăm. 4. Mối quan hệ giữa đời sống, sinh hoạt, lao động và những động tác múa trong nền nghệ thuật dân tộc Chăm. Câu hỏi hướng dẫn ôn bài. 1. Thể loại âm nhạc chủ yếu trong nền âm nhạc dân tộc là gì? 2. Những làn điệu dân ca chủ yếu trong thể loại nhạc lễ. 3. Người Chăm sử dụng trống trong lễ nhạc như thế nào? 4. Những làn điệu chủ yếu của thể loại tình ca. 5. Các nhạc khí chủ yếu trong nền âm nhạc Chăm. Bài 5. Dân ca nhạc khí tiêu biểu của dân tộc Khmer và Hoa Nam Bộ. Một, âm nhạc người Khmer Nam Bộ. Người Khmer vốn gốc là tộc Van Nát Phù Nam. Từ cuối thế kỷ thứ 6, bị tộc Chen La, Chân Lạp thống trị và đồng hóa từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 18. Người Khmer thuộc dòng Indonesian, tiếng nói thuộc ngữ hệ Môn Khmer. Người Khmer trên đất Nam Bộ và người Khmer ở Vương quốc Campuchia có chung một cội nguồn, nhưng do những biến thiên của lịch sử đã tách ra về cơ bản và có những đặc điểm chung của cộng đồng người bản địa vùng Nam Bộ Việt Nam. Cũng như các tộc người khác, họ hòa nhập vào cộng đồng nhưng vẫn giữ những tập quán riêng gần gũi với người Khmer ở Campuchia và người Ấn Độ. Họ sống trong những srok, thôn, xóm, hoặc phum, buôn, xã, hoặc sống đan xen với người Việt và người Hoa. Người Khmer Nam Bộ dùng chữ viết theo hệ Boronat Nam Ấn từ rất sớm, thế kỷ thứ 7. Dân số người Khmer khoảng trên 1 triệu 30 vạn, sống tập trung ở các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau và một số ít ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ là những cư dân bản địa với văn hóa trồng lúa nước, sống quần cư và được phát triển ở trình độ cao, có bản sắc, phong cách riêng. Người Khmer theo Phật giáo Tiểu Thừa với bản chất hòa bình, nhân đạo, hướng thiện và dùng tình cảm để cảm hóa con người. Đời sống người Khmer gắn chặt với tôn giáo. Tôn giáo chi phối những lễ nghi phong tục và đời sống, đồng thời tôn giáo cũng đóng vai trò chính trong quan niệm và sự hình thành âm nhạc. Chùa là trung tâm văn hóa, là nơi dành cho tất cả tăng ni Phật tử đến học kinh, học chữ, là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng vui chơi giải trí, trong đời thường cũng như trong lễ hội. Văn hóa Khmer biểu hiện rõ nét qua các loại hình văn hóa nghệ thuật như kiến trúc, điêu khắc, trang trí, hội họa, lễ nghi, âm nhạc, múa, sân khấu. Âm nhạc không tách rời sinh hoạt ca múa và sân khấu. Đặc trưng của văn hóa nghệ thuật Khmer là sân khấu Rô Băm, một loại hình sân khấu có lịch sử rất lâu đời. Các làn điệu dân ca được tạo thành trên cơ sở sáng tạo theo bản sắc văn hóa dân tộc, tâm lý cộng đồng và giao lưu văn hóa. Đặc biệt, sân khấu dù kê còn gọi là Lokhon Ba Sắc do chính người Khmer Nam Bộ sáng tạo ra vào đầu thế kỷ thứ 20. Âm nhạc Khmer được xây dựng trên thang âm 7 cung đều, thể hiện ở dàn nhạc Pinpiet cổ điển, gần với nhạc người Bali Nam Dương. Hiện nay do giao tiếp với người Việt nên một số dân ca theo hệ thống ngũ cung tạm sử dụng cách ghi trên 5 dòng kẽ với các âm tương đương Do, Re, Fa, Son, La. Các thể loại âm nhạc gồm thanh nhạc, hát ru, hát đồng dao, hát trong lao động, hát của người nông dân, hát ngành nghề, hát trữ tình và sinh hoạt, hát a dây, đối đáp nam nữ, hát trong phong tục nghi lễ, hát diễn chom riêng cha pay, dì kê. Khí nhạc, nền âm nhạc truyền thống Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất phong phú về hình thức tổ chức dàn nhạc. Vong flan và có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Dàn nhạc Khmer, dàn nhạc Mohori, dàn nhạc Pinpiet, ngũ âm, dàn nhạc lễ cưới, dàn nhạc truyền thống, dàn nhạc Arak, dàn nhạc Khlong Khát, dàn nhạc Lakhon Ba Sắc, dàn nhạc trống lớn, dàn nhạc Rô Băm, vân vân. 1.1 Dân ca. Dân ca Khmer nhìn chung gắn liền với sinh hoạt, lao động, sản xuất và đời sống người Khmer. Các bài hát phần lớn có giai điệu ngắn gọn, đơn giản, số lượng làn điệu không nhiều nhưng có hàng trăm lời bài hát khác nhau. Để lời hát uyển chuyển, linh hoạt, người ta thay đổi vài âm trong giai điệu tạo ra nhiều bài bản khác nhau. Nhịp thông thường ở nhịp điệu 2-4, ít bài nhịp 3, ít có bài giai điệu cầu kỳ phức tạp. Nhìn chung có nhiều thể loại, đa số là hát về tình yêu nam nữ. Có những bài nói về lao động sản xuất, có quan hệ trực tiếp đến lao động. Bên cạnh đó, có những bài hát trong các trò chơi, kéo gậy, hát đua ghe ngò, những bài hát trên đồng ruộng, không chỉ phản ánh kinh nghiệm sản xuất mà còn phản ánh đời sống xã hội và tinh thần dân tộc Khmer. Ngoài ra, còn có những điệu hát múa trong sinh hoạt tập thể, trong đám cưới, giao duyên, múa nữ công, quấn chiếu, cắt hoa cao, cột tai, vân vân, và những điệu múa hát trong thờ cúng thần ruộng, thần đất, cầu an. 1.1.1 Những bài hát trong lao động. Người Khmer có nhiều điệu hát về nghề nghiệp như bài hát về nghề nông, nghề đi săn, thợ mộc, thợ rèn. Mỗi bài, mỗi điệu, ngoài nội dung ca ngợi nghề nghiệp, còn mang đậm nét vui tươi, hồn nhiên và hài hước của người lao động Khmer. A Lê Pren Bo Banh, bài hát về chàng A Lê đi săn, định bắn bầy le le, nhưng lại trúng hạt, sro ghê, khiến hạt rơi xuống đầm, làm đàn cò giật mình bay tán loạn. A Lê, chàng đi săn là ca khúc vui nhộn, tính chất âm nhạc sáng sủa, khỏe khoắn, sử dụng thang năm âm. Bài dân ca này cũng có nhiều dị bản. A Lê, chàng đi săn, dân ca Khmer, sưu tầm và ký âm, Lương Nhất Vũ, Nguyễn Văn Hoa. Cung túc, điệu hát của những người chèo thuyền, hát khi chèo thuyền, đánh cá ngược xuôi chở khách hàng. Nhịp 2, giai điệu đơn giản, khỏe mạnh, sử dụng thang năm âm. 1.1.2 Hát ru. Bài hát ru em Pompi Kong, sưu tầm và ghi âm, Nguyễn Văn Hoa. Người Khmer có nhiều bài hát ru khác nhau của cha, mẹ ru con, ông bà ru cháu, chị ru em, Pompi Kong, và cả những người tình, vợ chồng hát ru nhau, giai điệu thường trầm buồn hoặc dịu dàng, êm ái. 1.1.3 Đồng dao. Hình thức khác kết hợp với những trò chơi như trò chơi trốn tìm, bắt con diều, chơi ngoài đồng. Khmer Kaya Krope, rót nước dừa, chắp tức đông. Giai điệu khúc chiết đơn giản, tiết tấu mộc mạc, rõ ràng, để dễ dàng vừa hát vừa chơi, sử dụng thang 2-3 âm. 1.1.4 Nhạc đám cưới. Có nhiều điệu và được diễn tấu theo nghi thức cưới hỏi của người Khmer, gắn liền với truyền thuyết về tình yêu, lòng chung thủy, lễ cưới. Nhạc trong đám cưới được cử lên khi tiến hành các nghi thức lễ hoặc diễn tấu trong các giai đoạn của nghi thức lễ. Điệu Hom Rong do dàn nhạc chơi vào chiều hôm đầu tiên của lễ cưới. Múa hát mở rào, nghi thức đầu tiên của lễ cưới. Lễ nhập gia, nghi thức bên nhà trai khi đến và xin vào nhà gái. Cắt tóc trong lễ cưới, một nghi thức cổ truyền cầu sự bền vững, vừa múa vừa hát điệu cắt song cùng với dàn nhạc. Quà tấu điệu Breton, Netpi, Sari Kakel trong lễ cưới. Khi cô dâu chào hai họ, dàn nhạc quà tấu trước và sau lễ hát bài bắt con diều hâu, đâm cá sấu. Khi cô dâu xuất hiện, bài giấy khăn. Lễ buộc chỉ, bài Con Trong Đây và nhiều bài khác, Sa Mông, Mluk Dong, Nick Pung. Các điệu múa rắc qua cao, mở nắp trầu, buộc chỉ cổ tay. Lễ múa hát cuốn chiếu, Bon On Teo, để cảm ơn khách. Những nghi thức trong lễ cưới đều hàm chứa ước nguyện cho đôi vợ chồng trẻ được hạnh phúc, sinh con đẻ cái, mọi việc may mắn. Một vài nghi thức còn chứa đựng những truyền thuyết, câu chuyện cổ tích về tình yêu, lòng chung thủy, tình bạn, lòng tốt, thói xấu, để răn đời khuyên người. Múa hát trong lễ cưới của người Khmer có một dàn nhạc đệm theo. 1.1.5 Hát đối Ayay Ayan. Hát đối Ayay Ayan là lối hát đối lời đối ý trong những ngày mùa của thanh niên nam nữ có nhiều làn điệu khác nhau. Hát dựa trên ngũ cung với mọi đề tài. Hát chúc mừng, hát vui chơi tại các đình, chùa, chợ, phum, sóc. Ayay Ayan cũng là lối hát trụ cột trong tổ chức sân khấu kịch hát dù kê. Trong những ngày hội, nam nữ hát đối đáp và đôi khi có múa sinh hoạt, múa đôi nam nữ. Bài chim sáo, Sari Kakel, người hát, Leo Thêm, sưu tầm và ký âm, Nguyễn Văn Qua, dịch nghĩa, Son Wanari, dịch thơ, Lê Giang. 1.2. Ca kịch và các hình thức sân khấu. 1.2.1. Chum Rin Chapey. Một lối đọc diễn truyện thơ dân gian được giới thiệu bằng hình thức vừa đẹp đàn vừa kể truyện thơ. Thơ được viết dưới hình thức Brahma, 5, 6 hoặc 4 chữ. Kaketer, Lục Sông Tứ. Phonchum Lilia, Pum Noi, Lục Tứ Lục. Ví dụ, Kiem Rem, Cha Khuyên Con. Khao Mơi Pakum Tlay, Kum Tlok Ap Lê Yok. Này con chớ xem thường, chớ nên kết bạn những phường hư thân, làm trai đứng ở cõi trần, rồi mài kinh sử, tu thân mới là. 1.2.2 Múa dân gian Khmer. Hầu như không có người Khmer nào không biết một vài điệu múa. Trong dân gian có nhiều điệu múa để diễn tả tình cảm, trừ múa Ayay, có thể thức tương đối tự do. Các điệu múa khác thường theo đội hình nhất định, rong dông, múa vòng, khoan thai. Rom khách, múa kiểu, chậm rãi. Rom Sarawan, xây dam và lâm lều, sôi động, nhanh nhẹn. Lâm thôn, múa một mình, là điệu múa rất được ưa thích, giản dị. Hình thức múa đơn giản, một trai một gái dờn nhau theo nhạc, hai tay uốn éo. Điệu múa này rất phổ thông đối với các dân tộc sống ở khu vực sông Mekong, như Thái, Lào, Campuchia. Ngoài ra còn có các điệu múa ném nhung, múa thể hiện những công việc lao động như múa bắt cá, cắt lúa. Múa trống xây đam, có tiết tấu trống đặc trưng của trống. Hình thức múa cổ xưa, nam múa có đeo trống xây đam trước bụng, làm nhiều động tác khác nhau. Hoặc múa nam nữ với nam đeo trống múa lượn, đôi tay uốn éo dần quanh các cô gái. Hoặc múa minh họa trong các lễ tiết. Múa chim công, rom ca ngôn. Múa các con vật, đá gà, con lân. Đặc biệt là múa gáo dừa, rom talok. Múa dân gian nam nữ, tay cầm các miếng gáo dừa khô, vừa múa vừa gõ nhịp. Trong các lễ nghi phong tục cũng kèm theo các điệu múa như múa trong các đám cưới, múa khi nhập đồng, múa trong các lễ cúng chùa, rước vật dâng bông. 1.2.3 Sân khấu ca kịch. Có nhiều loại hình với nhiều hình thức nghệ thuật đặc sắc, phong phú, từ đơn giản đến phức tạp. Đáng kể có hình thức hát dì kê, dù kê và rô băm. 1.2.3.1 Dì kê được xem là một giai đoạn của quá trình phát triển sân khấu ca kịch dân tộc Khmer. Dì kê bắt nguồn từ hình thức hát múa cổ truyền trong các đám rước lễ. Dì kê là hình thức sân khấu múa trình diễn tích truyện, lâm rương, lâm bằng múa, hát múa, thể hiện tính chất nhân vật theo các bài bản quy định, trong khi thầy tuồng hay cả ban đồng ca vừa vỗ trống dì kê vừa hát để dẫn dắt tuồng tích, thuyết minh diễn biến của kịch bản trên nền nhạc. Âm nhạc gồm dàn đồng ca và trống scot đối đáp, hát phụ họa, dặm lại những đoạn điệp khúc với tiếng trống đệm. 1.2.3.2 Dù kê, còn gọi là la khôn ba sắc, hình thức sân khấu được ưa chuộng nhất hiện nay. Ban đầu dù kê được gọi là hình thức ca kịch lô khôn, hình thức ca kịch bình dân rất đơn giản, ít trang phục, ít nhân vật, cốt truyện là những tích xưa, truyện dân gian đơn giản. Tổ chức lô khôn gồm giống với những gánh hát cải lương ở Nam Bộ vào thời kỳ đầu, nhưng có sử dụng vũ điệu dân gian và lối hát trong các tiết mục của tuồng diễn, đơn ca của nhân vật, song ca đối đáp, đồng ca, vân vân. Dù kê là hình thức sân khấu kịch múa, nhưng ngôn ngữ múa ít hơn các loại khác, chủ yếu là đối thoại bằng âm thanh của dàn nhạc ba sắc. Vũ đạo, vũ thuật trong sân khấu dù kê cũng khá quan trọng, chỉ cần xem qua vũ đạo có thể nhận biết đó là nhân vật chính diện hay phản diện, có phép thuật mức độ quan trọng trong vở tuồng. Ngoài ra, sân khấu dù kê còn có võ đạo, trong những vở diễn có phần đánh nhau giữa các nhân vật. Về âm nhạc, dù kê có một hệ thống khá phong phú các bài hát làn điệu khác nhau, được phân chia thành thể điệu hát cúng tổ, điệu dành cho giọng nam, giọng nữ, cho các vai diễn khác nhau. Chưa kể những làn điệu ảnh hưởng từ âm nhạc dân ca của người Việt, người Hoa trong quá trình hình thành sáng tạo thể loại kịch hát. Hiện nay, sân khấu La Khôn là loại hình ca kịch quần chúng kết hợp rộng rãi nhiều loại hình sân khấu khác nhau. Dù kê không giới hạn về đề tài, có thể là những tích truyện, truyện lịch sử, xã hội đương đại. 1.2.3.3 Rô băm, còn gọi là rôm do. Múa chằng, loại vũ kịch cổ điển, diễn viên đeo mặt nạ, thể hiện vai tuồng bằng động tác. Số khác có thể múa hát, vừa đối thoại. Đề tài của rô băm thường là các truyện anh hùng trừ hại cứu người. Và kịch bản lớn nhất của rô băm là Riemke, dị bản của trường ca Ramayana, Ấn Độ. Để diễn hết tuồng phải mất 20 đêm. Những nội dung khác của rô băm là những chuyện cổ tích được diễn trong những dịp lễ hội dân gian, Tết dân tộc, cúng đình, chùa, lớn. Các điệu múa thường thấy như múa tiên nữ Roptephtia, múa tiếp Norum là những điệu múa có kỹ thuật cao mang màu sắc của múa cung đình Campuchia nhưng được đơn giản quá. Hiện nay hình thức sân khấu này cũng có nhiều pha trộn do không còn nhiều người biết nghề và ít dịp trình diễn. 1.3 Các hình thức dàn nhạc dân tộc Khmer. Người Khmer có nhiều loại dàn nhạc khác nhau được sử dụng cho những mục đích khác nhau như dàn nhạc dây trong sinh hoạt ca múa hội hè, dàn nhạc Arak trong các dịp cúng thần, dàn nhạc đám cưới, dàn nhạc đám ma, dàn nhạc Mahori. Nhưng đặc biệt nhất là dàn nhạc cổ điển Pinpeak. 1.3.1 Dàn nhạc dây Vong Phleun Khmer, dàn nhạc Khmer truyền thống. Dàn nhạc Khmer thường được hòa tấu làm nền trong hát cho các sinh hoạt lễ hội theo phong tục tập quán hoặc nghi lễ tôn giáo và tín ngưỡng như lễ mời thần Arak, Niekta, lễ ở chùa và Tết dân tộc. Đôi lúc cũng được sử dụng trong lễ cưới ở một số nghi thức tín ngưỡng dân gian gồm Skrolay, kèn nhỏ, Seydiu, Chapey Vien, đàn Chomrin, Chua Khmer hoặc Chua So, đàn cò giống đàn nhị của người Việt. Chua U, giống đàn gáo của người Việt Nam Bộ. Một cặp Peo, Peipuk, Klo, Sáo Trúc, Khung, giống đàn tam thập lục của người Việt. Đàn Tà Khê, hình giống con cá sấu. Grab, cặp phách tre. Strolay, nhạc khí hơi dâm kép. Tro Khmer, gồm 3 dây, dĩ rời ra ngoài. Khác đàn nhị cờ của người Việt. Hình dáng hoàn chỉnh, mỹ thuật, dây mắt theo quãng 4 đúng. Có thể đàn được bán âm, đàn trong dàn nhạc lễ, nhạc tế thần hoặc đám cưới. Trô ly. Có bầu đàn là một ống tròn làm bằng ngà hoặc gỗ, dây bằng tơ hoặc ni lông được mắc cách nhau một quãng 5 đúng. có thể đàn được nốt bán âm, nhưng những nốt cao thì khó chơi. George Lee có tiếng trong sáng, được đàn trong dàn Mohori, hoặc dùng như nhạc cụ độc tấu. Trosso nhỏ, có 2 dây, mắc theo quãng 5 đúng, có thể đàn nốt bán âm, dùng độc tấu. Trosso lớn, phát ra âm thấp hơn, chơi trong dàn nhạc Mohori. Trou, nhạc cụ trầm nhất trong dàn tứ tấu trô, có 2 dây, mắc theo quãng 5 đúng. Trou còn được dùng trong dàn nhạc đám cưới, dàn Mohori hoặc trong dàn nhạc ba sắc, sân khấu dù kê. 1.3.2, dàn nhạc Mohori. Còn được gọi là dàn nhạc tổng hợp do có sử dụng các nhóm nhạc khí khác nhau như nhạc khí hơi, dây gõ. Bài bản được sử dụng trong dàn nhạc này thường thiên về loại âm nhạc dân gian như bân ung tóc, bơi thuyền. Các bài dân ca lao động, ca ngợi lao động sản xuất, hát ru, hát đối đáp nam nữ trong buổi chia tay lên đường ra trận. Biên chế dàn nhạc gồm Ronek Ek, Ronek Tung, Take, Chua U, Chua So, Chabay Chom Rin, Klo, Strolay, Chuchum. 1.3.3, dàn nhạc binh piết. Còn gọi là dàn nhạc gõ ngũ âm do được hình thành bởi 5 chất liệu khác nhau, đồng, sắt, gỗ, da và hơi. Dàn nhạc được diễn tấu bằng cách gõ. Dàn nhạc cổ điển do nhà chùa thành lập là loại dàn nhạc cổ điển thường được sử dụng trong những nghi thức lễ ở chùa, đám tang hoặc đám làm phước. Dàn nhạc gồm 1 hoặc 2 đàn chiên, cung túc. Dàn còng dòng nhỏ có âm cao, cung thung. Dàn còng dòng lớn có âm trầm. 1 hay 2 đàn thuyền, Ronet Ek, âm sắc cao, và Ronet Tung, âm sắc trầm. Đàn Ronet Ek, đàn thuyền phím bằng kim loại. Trống vỗ bằng tay, Sampho, trống hai mặt để ngang khi đánh. Trống cái Skol Tung, cặp trống lớn hai mặt, chơ hưng, chủng chọe bằng đồng. Đôi khi có sáo gỗ, Sralay Tut, hoặc Sralay Tung, phụ họa và các nhạc cụ dây kéo. Dàn nhạc này được sử dụng trong lễ nhạc và đi theo một số điệu dân vũ cổ truyền, các nhạc khí trong dàn nhạc. Đàn công túc, dàn còng dòng nhỏ có âm cao, không thông, dàn còng dòng lớn có âm trầm. Một loại đàn gõ, metallophone, gồm các chiếc chiên nhỏ đặt trên một giá bằng gỗ quý hoặc bằng cây mây theo hình vòng cung, các chiên bằng đồng đúc theo thăng âm 7 cung đều. Đàn thuyền Ronet là loại đàn gõ, xylophone, đàn làm bằng gỗ quý có dạng như một chiếc thuyền lớn dài khoảng 1 mét. Đàn Robena, đàn gõ, xylophone làm bằng gỗ quý với những thanh có độ dài khác nhau theo thang âm 7 cung, đều đặt trên một khung gỗ có nhiều loại. Ronet Tung lớn bằng gỗ âm sắc trầm, có thể chỉnh cao độ bằng cách gắn các viên sáp ong trộn bột chì có kích thước khác nhau phía dưới thanh gỗ. Ronet Ek nhỏ bằng gỗ ít thanh và âm giật cao. Ronet Ek có 22 phím bằng kim loại. Trống Sampho và Kno Thong. Sampho có họ hàng với trống Ấn Độ là loại to trung bình có hai mặt, một mặt to một mặt nhỏ bịt bằng da bò non. Tang trống có quai để xách khi di chuyển. Trống đặt trên giá nhỏ, vững chãi, đặt nằm ngang phía trước người đánh. Trống đánh bằng hai tay. Knok là loại trống lớn, giống trống cái của người Việt, thường là một cặp, một cái âm cao và một cái âm thấp. 1.3.4. Các loại dàn nhạc khác. Tùy theo yêu cầu, các hình thức tổ chức dàn nhạc có sự thay đổi về số lượng, loại nhạc cụ. Một số dàn nhạc của người Khmer được hình thành. Dàn nhạc Vong Flan, Mohori. Phục vụ cho sân khấu Mohori. Dàn nhạc Vong Flan Robam gồm Sralay Rum, một loại kèn chuyên sử dụng cho sân khấu Robam, một số trống lớn Skothum, trống nhỏ Sampho, khung, còng, các nhạc khí gõ, đàn kéo chua, phục vụ cho sân khấu Robam. Dàn nhạc Vong Flan Lokhum Basak. Dàn nhạc Lokhum Basak ban đầu được hình thành để phục vụ cho sân khấu dù kê. Dàn nhạc hiện nay rất phổ biến vì ngoài việc phục vụ cho sân khấu dù kê, còn phục vụ được nhiều dịp lễ hội khác nhau vì gọn nhẹ và âm lượng lớn. Dàn nhạc gồm đàn Chua Alia, đàn gáo, nhạc khí chủ đạo. Chua So, khung túc, tam thập lục nhỏ. Khung thung, tam thập lục lớn. Sáo Khloi, kèn, pheo tóc, đàn, sa đi. Các loại trống, chẩm chọe dân tộc. Ngày nay, dàn nhạc Lokombasak bổ sung một số nhạc cụ điện tử như đàn guitar điện, organ điện tử để đệm và nhạc nền cho các cảnh tình huống kịch. Dàn nhạc Vong Flen Compact. Loại dàn nhạc trong dân gian phục vụ cho các lễ cưới, lễ tang. Trừ dàn nhạc ngũ âm, Vong Flen Pinpiet, tất cả các dàn nhạc khác đều có thể được diễn tấu với giọng hát. 2. Dân ca qua Nam Bộ. Di dân Trung Hoa vào Nam Bộ trong hơn 300 năm qua gồm nhiều đợt, cùng với những người đầu tiên xây dựng vùng đất Nam Bộ có cả người Hoa. Họ nhanh chóng trở thành người Việt, người Minh Hương. Họ lấy vợ, lấy chồng người Việt, thấm đẫm văn hóa Việt và ngược lại, chuyển hóa những yếu tố văn hóa Trung Hoa vào văn hóa Nam Bộ. Tiếp sau họ là những đợt di dân không ngừng từ thời Minh Mạng, thời thực dân Pháp chiếm Nam Bộ và cho đến năm 1975. Những di dân qua sau này thích gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Những người đồng hương sống thành từng cụm dân cư, làm thương nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp và sống ở những nơi phố chợ. Họ thành lập các hội quán, ban xã để có những sinh hoạt tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Có 5 cộng đồng lớn sống rải rác khắp các tỉnh Nam Bộ và chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cộng đồng người Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam và người Hẹ. Mỗi cộng đồng người Hoa có một số làn điệu dân ca riêng, sử dụng nhạc lễ. Có thể loại nhạc kịch khác nhau. Do sự xuất hiện của điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, múa, phương Tây và tâm lý lối sống thị dân, nên dân ca, dân nhạc và cả một số loại hình nghệ thuật truyền thống của người Hoa dần phát triển mang tính nghệ thuật âm nhạc giải trí, kể cả âm nhạc trong lễ thức, nhạc lễ. 2.1 Dân ca. Trong đời sống hiện nay, dân ca trong cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ được hát trong các cuộc hội diễn văn nghệ quần chúng hoặc dưới dạng ca khúc hiện đại trên hệ thống truyền thông đại chúng. Ban đầu, dân ca được giới hạn trong những cộng đồng ngôn ngữ riêng biệt như dân ca Quảng Đông, dân ca Phúc Kiến. Sau này, vì nhiều lý do, đa số đều được hát bằng tiếng phổ thông, ngôn ngữ dạy trong các trường Hoa và cải biên ít nhiều. Hơn nữa, sự pha trộn tiếp thu các ca khúc mới hoặc bài hát trong các phim Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc cũng được xem là dân ca người Hoa, được người dân yêu thích và hát với nhau trong đời sống hàng ngày, khiến khó có thể xác định đâu là dân ca, đâu là ca khúc mới trong cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ. 2.2 Nhạc lễ. Người Hoa ở Nam Bộ tổ chức rất nhiều lễ nghi phong tục trong đời sống, cúng cầu siêu, lễ tang, lễ cưới, quý kỵ các vị thần, khánh tiết, Tết âm lịch, Tết Nguyên Tiêu, các lễ nghi tôn giáo như Du Lan, Khai Quang, vân vân. Với mục đích phục vụ cho các nghi lễ, các dàn nhạc lễ được tổ chức thành các ban, hội và có hoạt động ổn định. Mỗi cộng đồng người Hoa có tổ chức dàn nhạc lễ riêng. Nhạc lễ Quảng Đông. Nhạc là phương tiện thực hành nghi lễ. Đại bộ phận sử dụng các ca khúc, nhạc phim, chuyển soạn cho dàn nhạc hòa tấu, không rạch ròi giữa nhạc giải trí và nhạc nghi lễ. Trừ âm nhạc dành cho khoa nghi đạo giáo hoặc Phật giáo do ban kinh sám phụ trách, sướng, tán, tụng, niệm, chư, bạch. Dàn nhạc tùy theo bài bản mà gia giảm biên chế, chủ yếu gồm tiêu, nhị hồ, đại hồ, dương cầm, gia hồ, đại cổ, cổ tranh, tần cầm, vân vân. Nhạc lễ Triều Châu. Âm nhạc gắn bó hữu cơ và là phương tiện để thực hành nghi lễ. Bài bản kết hợp nhiều thể loại, lấy gốc từ nhạc dân gian truyền thống âm nhạc Hoa Nam Trung Quốc, dân ca, tục nhạc, đại la cổ, tiểu la cổ, châu la cổ, tế nhạc, quyền chi nhạc, vũ sư la cổ, long châu la cổ, miếu đường nhạc, nhạc khổng giáo, triều dương địch sáo cổ nhạc, nhạc cung đình. Dàn nhạc lễ có 2 bộ phận, tiền bằng, các nhạc khí gõ như đại la, đại bác, tiểu bác, đại cổ, tô la, tham ba, nguyệt la, cẩu tử la, và hậu bằng, các nhạc khí hơi và dây, đại sona, tiểu sona, hoành địch, nguyệt cầm, tần cầm, tiêu, dương cầm, nhị hồ, nhị quyền, trúc quyền, bản hồ, vân vân. Nhạc lễ Phúc Kiến. Âm nhạc trong nghi lễ người Phúc Kiến chỉ có mục đích tạo không khí. Người Phúc Kiến giỏi về múa rồng, múa hẩu, tỉnh Bình Dương, nên thành phần nhạc phục vụ cho nghi lễ không thể thiếu loại hình này. Riêng nhóm Mân Nam cổ nhạc xã là đại diện duy nhất cho cộng đồng người Phúc Kiến ở Nam Bộ. Biên chế dàn nhạc gồm ban giỏ, nhạc khí có âm lượng lớn, sona, một cặp lạc ba, một tiểu kiến, tứ khoái bản, thủ bản, mộc ngư, tiểu cổ, thông cổ, mộc cổ, đại bạc, tiểu bạc, đồng la, và ban giang. Hai gia hồ, hai nhị hồ, trúc hồ, đại nhị hồ, nguyệt cầm, hai tam quyền, tỳ bà, tần cầm, đồng tiêu, từ 2 đến 8 địch. 2.3. Hí khúc. Phổ biến có các loại Việt kịch Quảng Đông, Triều kịch Triều Châu, Quỳnh kịch Hải Nam, do sử dụng tiếng Quảng Đông, còn gọi là bạch thoại, đường thoại hay Việt âm, là tiếng nói được các cộng đồng người Hoa Nam Bộ sử dụng, nên Việt kịch khá phổ biến. Việt kịch, sân khấu ca kịch quan trọng, nội dung kịch bản là truyện giả sử Trung Hoa, giả sử Việt, tuồng xã hội, diễn xuất dựa vào quy tắc Hán kịch, dàn nhạc gồm văn trường, các nhạc khí hơi dây và võ trường, các nhạc khí gõ. Sau này thu nạp thêm các nhạc khí phương Tây như violon, guitar, hawine, đàn phím điện tử. Triều kịch, bảo lưu một phần vốn di sản nghệ thuật truyền thống Trung Hoa. Kịch bản giả sử Trung Quốc là chủ yếu. Bài bản được kết cấu liên quan, giống tổ khúc và phát triển thành một thể tổng hợp nhiều làn điệu tích hợp từ các thể loại khác nhau, kể cả ca khúc. Biên chế dàn nhạc giống biên chế dàn nhạc lễ Triều Châu. Quỳnh kịch xuất hiện sớm ở Nam Bộ, được xem là chi phái triều kịch, cải tiến trên phương diện phương ngữ Hải Nam và ảnh hưởng Việt kịch qua hệ thống nhị hoàng và tiểu điệu, các làn điệu. Kịch bản giả sử Trung Hoa và các tiểu thuyết. Biên chế dàn nhạc gồm võ bài, nhạc khí gõ, chưởng bản, đại la, tiểu la, sa la, đại bạc, tiểu cổ, đại sona, và văn bài, nhạc khí dây và hơi, dương cầm, nhị hồ, gia hồ, tiểu gia hồ, dịch, động tiêu, tần cầm, và cả đàn banjo. Hát Sơn Đông, còn gọi là mái võ Sơn Đông, là lối diễn xướng dân gian của những người Hoa gốc ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, làm nghề bán thuốc dạo. Họ thường đi thành từng nhóm từ 2 đến 4 người, dạo khắp các xóm, ấp Nam Bộ với một ít thuốc trị nhức mỏi, tan máu bầm, đau răng, và kể cả hành nghề thầy thuốc trị trật gân đau khớp. Với thùng thuốc nhỏ, họ diễn xướng để rao mời, múa võ, hát các bài dân ca, trích đoạn ca kịch và đôi khi còn dẫn theo đôi ba chú khỉ, được mặc quần áo diễn trò để gây sự chú ý của những người đi đường. Lời diễn xướng rất đơn giản, ngộ nghĩnh, có đệm theo bằng cái trống thùng và đôi chập chỏa. Kính thưa quý ông, quý bà, quý cô, bác, quý anh chị và các em nhỏ, bữa nay gánh hát Sơn Đông chúng tôi tái ngộ về đây. Trước giúp vui mấy đường quyền, sau là giới thiệu mấy bài thuốc gia truyền đến quý vị. Trống và chập chỏa đánh một tràng phụ họa. Nói về các bạn thanh niên, chèo ghe vác lúa. Phụ họa bằng một tràng trống và chập chỏa hoặc nói vuốt đuôi, vác lúa. Mua gánh bán bưng sau một ngày làm ăn mệt nhọc. Phụ họa. Về nhà tối nằm gác tay lên trán, nhìn lên thấy cha già mẹ yếu nhọc. Phụ họa. Ngó xuống thấy vợ dạy con thơ. Phụ họa. Ý sức mình còn trẻ còn khỏe. Phụ họa. Các bạn dùng tay mặt, kéo bao lúa, búa cây củi, đào vài con mương, dưỡng vài con trâu, tối về thay đao thắt, ngăn hông. Phụ họa. Đau lòng chấn thủy. Phụ họa. Còn vị nào chơi thể thao, đua xe đạp, đá bóng tròn, vợt nghề võ, chẳng may trúng cạnh ba sườn. Phụ họa. Bị tức, bị lói lâu ngày, tích tụ ít bầm bên trong. Uống vào một thang thuốc hết ngay tức thì. Nhìn chung, văn hóa âm nhạc của các tộc người Hoa ở Nam Bộ là những nét nhỏ, đơn giản và khá điển hình của văn hóa âm nhạc các dân tộc Trung Hoa. Nam Bộ là nơi lưu tồn những nét văn hóa âm nhạc này một cách tự nhiên và có phần ít thay đổi trong những năm cuối thế kỷ thứ 20. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và thu thập hệ thống để giới thiệu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đối với những nét văn hóa này còn nhiều điều thú vị. Câu hỏi gợi ý thảo luận. 1. Sự đa dạng của nhạc khí và các dạng dàn nhạc, vong flên, và những đặc trưng của các dàn nhạc dân tộc Khmer thể hiện đặc điểm gì của dân tộc, vì sao? 2. Quan sát, thảo luận, nhận xét, đánh giá tính chất đa dạng của các nhạc khí tự thân vang, gõ và vị trí chủ tọa của các nhạc khí này trong các dàn nhạc, vong flên, dân tộc Khmer. 3. Nghệ thuật múa Khmer từ trong dân gian và cổ điển cho thấy điều gì? Múa dân gian cho thấy điều gì trong đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của dân tộc Khmer? 4. Sự đa dạng phong phú của các thể loại sân khấu kịch hát. 5. Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer. Những đặc điểm này thể hiện điều gì? 6. Tổ chức hội quán và hoạt động âm nhạc nghề nghiệp của cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ thể hiện đặc điểm văn hóa con người các dân tộc Hoa ở Nam Bộ. 7. Các thể loại âm nhạc dân gian các tộc người Hoa ở Nam Bộ. 8. Những ảnh hưởng của âm nhạc các tộc người Hoa trong các thể loại âm nhạc truyền thống người Việt. Câu hỏi hướng dẫn ôn bài. 1. Các thể loại âm nhạc chủ yếu của dân ca Khmer Nam Bộ. 2. Thể loại hát đối đáp nam nữ của người Khmer gọi là gì? Hãy nói về thể loại hát này. 3. Hãy nói về điệu múa Say Yam Khmer. 4. Phân biệt nhận biết âm thanh của các loại nhạc khí tự thân vang, gõ của dân tộc Khmer. 5. Hãy nói về âm nhạc sân khấu của người Khmer Nam Bộ. 6. Dàn nhạc Pin Piet gồm những nhạc khí nào? Hãy mô tả những nhạc khí trong dàn nhạc này. 7. Những nhạc khí dây kéo của người Khmer có tên gọi là gì? Những nhạc khí này thường được sử dụng trong những dàn nhạc nào? 8. Sân khấu kịch hát dù kê và rô băm, những điểm giống và khác nhau. 9. Các thể loại âm nhạc chủ yếu của dân ca các tộc người Hoa ở Nam Bộ. 10. Thể loại âm nhạc trong các nghi thức cúng lễ của các tộc người Hoa ở Nam Bộ gọi là gì? Hãy nói về thể loại nhạc này. 11. Hãy nói về âm nhạc sân khấu của các tộc người Hoa Nam Bộ. 12. Những dàn nhạc và nhạc khí chủ yếu của âm nhạc cho nghi lễ và sân khấu của các tộc người Hoa Nam Bộ. 13. Những điểm khác và giống nhau của thang âm nhạc dân ca Hoa và Việt